Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu vào đền thờ, người liền xua đuổi các người buôn bán tại đó và phán bảo họ rằng: có lời chép rằng nhà ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành xào huyệt trộm cướp. Và hàng ngày người giảng dạy trong đền thờ, các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân tìm cách hại người, nhưng họ không biết phải làm cách nào, vì dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe người. Đó là lời Chúa.
Này Chúa Kitô, người khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ 6 của tuần thứ 33 thường niên. Qua bài phúc âm này chúng ta mới biết được lý do tại sao mà Chúa Giêsu trong bài phúc âm hôm qua là thứ 5 tuần 33 thường niên. Vừa mới thấy thành thì Chúa Giêsu khóc. Vừa mới thấy thành Jerusalem thì Chúa Giêsu khóc. Và như hôm qua em phân tách đó, là thành thánh Jerusalem là biểu hiệu cho đất nước hay là dân nước Do Thái, là dân của Chúa. Và lý do mà Chúa khóc thương thì hôm nay, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm tiếp theo bài phúc âm hôm qua, là Chúa trả lời. Đó là vì, đó như bài chúng ta vừa mới nghe đó, đó là vì họ tục hóa đền thờ. Bài phúc âm hôm nay rõ ràng là Thánh Luca viết là khi ấy Chúa Giêsu vào đền thờ. Có nghĩa là Chúa vào thành Jerusalem rồi. Và bây giờ chẳng những Chúa vào thành Jerusalem rồi, mà bây giờ Chúa vào đền thờ nữa. Và Chúa vào đền thờ thì Chúa thấy cái gì? Chúng nhớ nhé, vào đền thờ nhé, chứ không phải vào thành Jerusalem đâu. Đền thờ nó ở giữa thành Jerusalem. Nó là điểm chính yếu, nó làm nên thành Jerusalem. Không có đền thờ giống như con người ta không có linh hồn, chỉ có thân xác không thì là con vật thôi. Thì đây cũng vậy, cái thành Jerusalem, cái hồn của thành Jerusalem chính là đền thờ. Đền thờ tiểu biểu cho sự hiện diện thần linh của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện diện nơi cái đền thờ đó, nghĩa là Thiên Chúa hiện diện giữa dân của người. Nhưng mà dân của người bây giờ đối xử với Chúa như thế nào? Chúa ở giữa họ đó, mà họ đối xử như thế nào? Thì đây bài phúc âm rõ ràng cho thấy là Chúa Giêsu vào đền thờ. Mà đền thờ đó thì chúng ta biết được là cấu trúc có 3 phần. Phần cực thánh là chỉ có vị thượng tế mỗi năm chỉ vô một lần mà thôi. Còn phần thánh và phần ngoại biên, có nghĩa là cũng ở trong đền thờ, nhưng mà nó không bằng cái phần thánh và phần cực thánh. Đấy, thì người ta buôn bán ở cái phần mà không phải thánh và cực thánh, nhưng mà nó vẫn ở trong đền thờ. Mà đã là đền thờ đó, thì từ đầu đến cuối vẫn là nơi Thiên Chúa ngự. Chứ không phải cái phần ở ngoài, cái phần thứ ba là không là thường. Chỉ có phần thánh và phần cực thánh thì Chúa mới ngự thôi. Nhưng mà nói chung đền thờ là nơi Chúa ngự có vậy thôi. Bởi thế nên chúng ta thấy Thánh Phaolô nói không? Anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần hay sao? Có nghĩa là nói chung chính con người, chính bản tính của con người Kitô hữu là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Nhưng mà có chỗ khác Ngài cũng nói là anh em không biết được thân xác của anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần hay sao? Cả con người của chúng ta cũng là đền thờ Chúa Thánh Thần, mà cả thân xác cũng là đền thờ Chúa Thánh Thần. Chứ không phải chỉ có linh hồn thôi. Bởi vì đã là con người thì nó bao gồm cả xác lẫn hồn. Thì đây đền thờ cũng vậy. Đền thờ cái phần mà nó không phải thánh hay là cực thánh thì giống như thân xác của chúng ta đây này. Nó không phải là linh hồn và nó không phải là lương tâm. Nó không phải là thánh sủng. Đấy, nó không phải. Nó không có thánh bằng linh hồn chúng ta và không cực thánh bằng cái lương tâm của chúng ta hay là ơn thánh sủng Chúa ban cho. Nhưng mà nó cũng là đền thờ, nó thuộc về cái con người. Do thế nên chúng ta không có thể nào nói là ô thân xác nó hèn hạ, do đó bây giờ chúng ta sử dụng nó vào những cái việc hèn hạ, việc tội lỗi. Không, như vậy là chúng ta cũng xúc phạm đến Chúa, xúc phạm đến cái thân xác của chúng ta là xúc phạm đến Chúa. Chúa Thần ngự trong cái thân xác của chúng ta nữa, chứ không phải chỉ linh hồn thôi. Bây giờ giống như vậy ạ. Cái này chúng ta dễ hiểu nhất này. Khi mà ông Thánh Phaolô, lúc bây giờ gọi là Sao Lê, đi bắt đạo, thì ông ấy đi bách hại Kitô hữu đúng không? Bách hại giáo hội Chúa đúng không? Mà giáo hội Chúa là nhiệm thể của Chúa phải không ạ? Chứ không phải là chính Chúa. Vậy mà khi mà Chúa quật ông ấy ngã đó, thì Chúa nói cái gì? Sao lê, sao lê, sao ngươi bách bớt ta? Sao lê chỉ đi bách hại Kitô hữu thôi, chứ không phải bách hại Chúa Kitô, mà Chúa Kitô nói là bách hại Chúa. Mà trong khi Kitô hữu chỉ là chi thể của Chúa, mà giáo hội chỉ là nhiệm thể của Chúa thôi, chứ không phải chính Chúa. Vậy mà xúc phạm đến đến thân thể của Chúa đó, là giáo hội đó, đến chi thể của Chúa đó, đến bàn tay của Chúa đó, đến cái móng chân của Chúa đó, móng tay của Chúa đó, cũng là xúc phạm đến Chúa rồi. Đấy, vì thế nên bây giờ chúng ta quá hiểu, dễ hiểu các bài phụ hôm nay là Chúa xúc vào đền thờ. Và đền thờ đấy thì mới vô thì nó là cái phần chưa có quan trọng lắm, nhưng mà cũng thuộc về đền thờ rồi, giống như thân xác của chúng ta vậy. Nhưng mà sau đó mới lên cái phần thánh là phần linh hồn, rồi đến phần cực thánh là cái phần lương tâm. Đấy, Chúa chưa có vào hẳn bên trong, Chúa chỉ mới vào đền thờ thôi, mà đã thấy người ta buôn bán đầy hết ở trong cái đền thờ đó rồi. Và người làm sao? Và lúc bây giờ người làm sao? Người liền xua đuổi các người buôn bán tại đó, xua đuổi liền, dù người không có quyền. Bởi vì sao vậy? Bởi vì những người buôn bán này, họ không phải tự động họ đến họ buôn bán đâu, họ xin phép đàng hoàng. Nếu không á thì cái đám gọi là hội đồng đầu mục Do Thái đó, họ đã đuổi đi rồi. Họ phải cho phép thì cái đám này với tiếp tục ở đó mà buôn bán được. Và hơn nữa là đôi khi đó là những cái người mà có thẩm quyền đó, họ nghĩ là ồ, mấy người này họ buôn bán, những cái này cũng có lợi cho những cái khách mà tới thăm viếng đền thờ. Chẳng hạn họ buôn bán chim bồ câu, cha mẹ mà sinh con đầu lòng đó mà vô thì cũng cần phải mua những cái này cái kia để mà dâng cho Chúa. Chẳng hạn như là Đức Mẹ với ông Thánh Giuse đó vô cũng mà mua, cũng phải có một đôi chim gáy gì đấy để dâng cho Chúa, không phải chỉ dâng con không. Thì đây cũng vậy, chắc là mấy cái người đó họ nghĩ như vậy, họ nghĩ như vậy, do đó họ cho phép, họ cho phép, và không biết họ có lấy tiền lấy bạc gì thêm không, có lậu hay không, không biết nữa. Nhưng mà đại khái là những cái người buôn bán này được phép làm cái điều đó, và những cái người có thẩm quyền cho phép họ làm. Bởi thế nên khi mà nhưng mà những người có thẩm quyền đó, họ thấy Chúa Giêsu làm những cái việc mà vượt quyền của Chúa. Chúa là người thường dân thôi mà bây giờ dám đuổi những người mà được phép bán ở trong đó như vậy, thì tất nhiên là Chúa đi lộng hành rồi. Do đó họ nói là ông lấy quyền nào mà làm việc đó. Vẫn biết là trong bài phụ âm này thì không có những cái câu như vậy, chỉ ở trong phụ âm Thánh Gioan. Nhưng mà dầu sao đó, nó là như vậy, người ta buôn bán ở trong đền thờ bởi vì người ta được phép. Nhưng mà đối với Chúa cái đấy không được, bởi vì đã là trong đền thờ phải là đền thờ, chứ không thể là buôn bán được, chứ không phải lấy ý ngay lành mà biến cái việc làm mà nghĩa là bất xứng để biến nó thành cái tốt được. Chẳng hạn như vấn đề là chúng ta bây giờ chúng ta nói là đi cướp của người giàu cho người nghèo cũng không có được, bởi vì cái đất việc đó là việc xấu, thì dù chúng ta có ý tốt đi nữa nó vẫn là việc xấu. Thì đấy cũng vậy, việc buôn bán vậy, tự nó là xấu, buôn bán ở chỗ khác thì ok, nhưng mà đã buôn bán trong đền thờ là không được, tự nó là không được, dù được phép cũng là xấu, dù có ý tốt cũng là xấu. Do đó đối với Chúa là tuyệt đối không được như vậy. Nhà Chúa, vì thế nên Chúa mới nói là nhà cha ta là nhà cầu nguyện, chứ không phải nhà chỗ đấy để buôn bán, chứ không phải các người biến nó thành xào huyệt trộm cướp mất đâu. Đấy, chúng ta thấy không, rõ ràng nhà của Thiên Chúa, cái chỗ đấy là chỗ thờ phượng, chỗ đó là chỗ cầu nguyện, mà bây giờ ra buôn bán ồn ào như vậy để mà kiếm lợi như vậy thì cái đấy là trần tục hóa nhà của Chúa. Đó là cái việc bất xứng. Và Chúa là con của Cha trên trời, Chúa tới nhà của Chúa đó, Chúa Kitô. Nếu mà Thiên Chúa ngự ở cái đền thờ thì Chúa Kitô chính là Thiên Chúa đây, Chúa Kitô chính là con Thiên Chúa đây, thì tất nhiên là người đâu có chịu được. Người thấy như vậy là người nổi mình nói chữ nổi khùng lên có vẻ trần gian, nhưng mà thật sự người rất là giận dữ, bởi vì việc làm hoàn toàn là tục hóa cái nhà của Chúa, hoàn toàn đi ngược lại với tất cả những cái gì mà Thiên Chúa ở đó mà dám làm tiền với làm ăn buôn bán với là trần tục hóa như vậy, không có Chúa là cái gì hết. Bởi thế nên Chúa nghĩa là xua đuổi họ đi, không có được ở đây. Đấy. Chúng ta thấy không, việc của Chúa Kitô làm là việc chính đáng. Và ở đây chúng ta cũng lên một bài học, đó là cái gì, là chúng ta không biết lấy cái lý này lý kia để biến những cái việc mà tự nó là tội lỗi, tự nó là xấu trở thành việc lành đâu. Chúng ta đừng bao giờ, thường thường chúng ta có khuynh hướng như vậy, nhất là khi lương tâm bối rối, là chúng ta kiểu như việc đó không được làm, thì chúng ta cắt nghĩa làm sao để được làm. Đấy là cái bài học ở cái bài phụ hôm nay đó. Bài học thứ nhất là như vậy. Bài học thứ hai là chúng ta được quyền nổi giận, chứ không phải không. Nổi giận đối với tất cả những cái gì xấu xa trên trần gian này. Nhưng mà chúng ta không được nổi giận với những cái người làm xấu, nổi giận với cái việc làm xấu thôi. Và chúng ta có thể là diệt trừ những cái việc xấu đó bằng những cái phương cách đức bác ái yêu thương, chứ không phải là vì chỉ vì giận dữ theo trần tục. Đây, Chúa Giêsu giận dữ một cách rất là tốt lành, một cách rất là lành thánh, một cách rất là thánh thiện, chứ không phải là giận dữ theo kiểu của chúng ta trở thành ghen ghét những người khác rồi chửi bới họ. Chắc chắn ở đây Chúa không có chửi bới ai hết á. Chúa chỉ thấy được cái việc họ làm không được, đuổi họ đi, không được làm như vậy nữa đó. Và ở phúc âm khác nói là Chúa đánh đổ bàn ghế đó, Chúa không đánh họ mà đánh đổ bàn ghế, bởi vì cái việc họ làm là xấu, do đó Chúa diệt cái việc họ làm thôi, nhưng mà không diệt họ, Chúa vẫn thương họ. Vì thế nên tiếp tục cái bài phúc âm thì thánh Luca biết cái gì, và hàng ngày người giảng dạy trong đền thờ đấy, bởi vì sao? Bởi vì đó là nhà của Ngài. Mà Ngài dạy trong đền thờ nhá, chứ không phải là ngoài đền thờ đâu. Trong đền thờ là cái chỗ mà dân chúng buôn bán đó, cái chỗ đó đó. Ngài không, Ngài thật sự là thượng tế đấy. Nhưng mà trước mặt dân Do Thái thì lúc bây giờ Ngài không phải là thượng tế, Cai Pha mới là thượng tế. Do đó Ngài không thể vô nơi cực thánh được. Ngài vẫn tôn trọng điều đó. Đấy, Ngài vẫn tôn trọng, Ngài ở chỗ nào được phép thì Ngài ở để mà làm cái việc xứng đáng với đền thờ. Hôm qua đó, Ngài xua đuổi người ta đi, ở cái chỗ đó không phải là chỗ buôn bán, chỗ đấy không thể tục hóa được, nhà của Chúa là nhà cầu nguyện. Do đó bây giờ để thay thế cái chỗ đó và để bù đắp cho những cái việc xấu của họ làm, thì bây giờ Chúa lại dùng trong chính cái đền thờ, Chúa vào trong đền thờ đó, chỗ đó đó, để Chúa giảng dạy lời Chúa. Bởi vì đền thờ là để nghe tiếng Chúa, để mà đáp lại tiếng Chúa, để mà tuân theo ý Chúa, để mà cầu nguyện. Cầu nguyện là chính là để nhận biết Chúa muốn con làm gì để con làm như vậy. Thì giờ đấy, đền thờ là nơi mà Chúa giảng dạy hàng ngày. Đấy, chúng ta thấy không? Rồi, nhưng mà các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân tìm cách hại Ngài. Chúng ta thấy không? Ở đây dù không nói là cái vấn đề họ hại Chúa là tại sao ông có quyền, lấy quyền gì mà làm như vậy đó. Không, nhưng mà thánh Luca dầu sao cũng lặp lại cái theo cái chiều hướng đó. Các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão, bởi vì những người này cho phép người ta buôn bán để kiếm lợi, không biết kiếm lợi cho riêng hay là cho đền thờ, không biết. Nhưng mà phạm đến cái quyền của họ. Bởi vì sao vậy? Quyền của họ đã cho phép, mà bây giờ Chúa dám diệt đi. Có nghĩa là Chúa vượt qua mặt họ. Ở đây người ta dịch là các thượng tế không có đúng đâu. Bởi vì thượng tế chỉ có một thôi, mà chuyên môn các phúc âm hay dịch các thượng tế, các tư tế, priest, chứ không phải là high priest. Một nghĩa là chỉ có một thượng tế thôi, mà đây em đọc bao nhiêu chỗ là cứ thượng tế mà nói thôi. Không phải, các tư tế, luật sĩ lão dân tìm cách hại người, nhưng họ không biết phải làm cách nào. Bởi vì sao? Ngài làm đúng mà, đâu gì sai đâu. Chỉ có phạm đến cái quyền lợi, cái quyền hạn của những cái người tư tế, luật sĩ và kỳ lão này thôi, chứ Ngài không làm sai gì hết. Mà việc này làm còn làm cho dân chúng cảm phục nữa. Vì dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe người. Chẳng hạn như người đang ngồi giảng dạy như thế này đó, người ta vô chật hết đền thờ để nghe người, thì đố mà cái tư tế nào, luật sĩ nào, kỳ não là dám lên tiếng mà chống người lúc bây giờ. Đố đấy, chống người lúc bây giờ là chết ngay. Dân chúng nó ném đá lên, dân chúng nó phản đối á, chứ không thương. Bởi vì sao? Ngài đâu có làm gì sai. Trái lại, Ngài làm việc đúng, mà tại sao lại hại Ngài? Thấy không? Do đó Ngài có hậu thuẫn. Nhưng mà thật sự ra, cái vấn đề là hậu thuẫn, đây, cái này chúng ta thấy là Thiên Chúa không cần hậu thuẫn của loài người. Loài người cần hậu thuẫn của Thiên Chúa. Thiên Chúa không cần hậu thuẫn của loài người. Nhưng mà chính vì loài người cần hậu thuẫn của loài người, do đó nên bây giờ con người ta thấy dân chúng đều chăm chú nghe người, nghĩa là hậu thuẫn người, do đó chính loài người sợ loài người. Chứ Thiên Chúa không có sợ loài người. Chúng tôi không sợ loài người. Nếu sợ ngài đã không có ra tay dẹp những cái đó đi để cho mấy cái quyền hạn ở trong đền thờ này hạch sách. Nhưng mà ngài không sợ ai hết. Ngài tới là dạy dỗ chứ không phải là để người ta dạy dỗ Chúa, để sợ người ta. Tóm lại, bài phúc hôm nay cho chúng ta thấy được là cái lý do mà người khóc thương thành Jerusalem, là khóc thương dân Do Thái, là vì người ta đã tục hóa Thiên Chúa. Người ta coi Thiên Chúa là cái nơi để họ buôn bán, để họ kiếm lợi, để họ cạnh tranh quyền lợi, chứ không phải là đấng họ tôn thờ. Và vì thế nên không xứng đáng với Thiên Chúa. Và vì thế nên Chúa tẩy chay họ. Chúa đuổi họ đi, Chúa để cho đền thờ bị tàn phá. Và Chúa không thể thương tiếc cái đền thờ một tí nào hết. Chúa không khóc cái đền thờ. Dù đền thờ nguy nga nào, nhưng mà do bàn tay người ta làm nên. Mà chính bàn tay người ta làm nên, bây giờ người ta lại tục hóa nó đi. Có nghĩa là người ta tôn thờ ngẫu tượng thôi. Chứ Thiên Chúa thật, người ta không nhận biết. Đấy, chính Chúa Kitô là Thiên Chúa xuất hiện giữa họ, họ đã nhận biết đâu. Họ còn chua đuổi Chúa, hạch hỏi Chúa, rồi dùng tay Phi-la-tô để giết Chúa nữa. Do đó nên, đối với dân Do Thái, Chúa khóc với họ là vì vậy. Họ không nhận biết Chúa thật. Họ tục hóa Chúa. Và vì thế nên họ đáng thương. Bởi thế nên Chúa vẫn tới với họ. Và Chúa vẫn đến đền ở trong đền thờ của họ. Cũng là cha của Chúa. Để dạy dỗ họ. Để làm cho họ nhận biết chân lý. Ôi lạy mẹ Maria, qua bài phụ hôm nay, Chúa dạy chúng con là chính chúng con cũng là đền thờ của Chúa. Không phải chỉ linh hồn chúng con, lương tâm của chúng con, mà chính cả thân xác của chúng con nữa. Toàn thể con người chúng con là đền thờ của Chúa, kể cả thân xác của chúng con nữa. Bởi thế nên xin mẹ cho chúng con biết giữ gìn cả hồn lẫn xác của chúng con, xứng đáng với nơi Chúa ngự. Amen.